với đời thiền sư Như Như, tức là Tổ Quảng. Đây là đời thứ 45, cũng thuộc tông Tài Động. Ngài Pháp Quý là Quang Lưu Thích Đường Đường, hiệu là Như Như, sanh giả 550. Chỉ biết Ngài thuộc hệ bái chùa Hồng Phúc và Nhai, đời thứ 9 là thứ 45 của tông Tài Động. Ngài lập chùa Thiên Chức Mở Trị ở Hà Nội và trụ trì tại đây. Công hạnh của Ngài chúng ta không thấy ghi trong sử, chỉ thấy trong bài ca của dân gian kể lại công đức của Ngài. Như vậy thì về lịch sử của Ngài Tổ Quảng thì nó lại đơn giản mà không ra được đầy đủ. Chỉ biết rõ Ngài là Tinh Quý Đại Quang Lê Thích Đường Đường, hiệu Như Như, mà còn năm trăm năm chục được không rõ hết. Nhưng mà Ngài có công hạnh đặc biệt nổi tiếng thường gọi Tổ Quảng, cho nên bây giờ còn truyền lại trong một bài ca mà của dân gian. Thì đây bài ca là: Thời xưa có Nguyễn Thế Tôn, trị vì Thiên Tử Dân An Thái Bình, làng ta có Tổ Chứng Minh ở chùa Thiên Chức, dân tình giả vang. Cái đàn này ở chùa Thiên Chức, nam nữ sáng thọ vinh quang, giàu sang đức độ, hiếu trung đây ở đường. Những khi con bé bệnh riêng, đi ra ngoài đường cầu tới dân anh, đem con vợ tổ tâm thanh, tổ vẽ một vòng mỗi cái một ô. Tức là ngồi ở chùa, nhưng mà lại bà con ở gần đó có những cái con cái còn nhỏ còn bé, khi mà đi ra đồng làm ruộng cầu tới thì đem lại chùa gửi cho tổ để trông lên. Thì tổ nói vẽ một vòng cho mỗi đứa một vòng ở đó, cho nó ngồi là một ô đó để giữ, nhưng mà nó cũng chẳng có khóc, chẳng đậy, chẳng chơi, nó ngồi yên nó thôi. Tới giờ tổ gọi môn đồ cho ăn, thấy ngay tới khi tới giờ cơm đó thì tổ kêu là ở trong chùa đem đồ cho ăn. Cơm ăn chẳng tỏ hồi đồ, tổ cho các cháu quả chơi lại nhiều. Như vậy thì cho ăn rồi đó, thì nó ăn cũng rất thú vị. Khi ăn vậy đó thì quả nó lại bay tới nữa. Và tổ thường bố thí cho đều, thằng nào gọi đến càng nhiều càng đông. Như vậy thì tổ cho nó ăn rồi lại bố thí cho quả, cho nên quả nó lại bay đến mỗi ngày nó càng đông càng nhiều thêm. Đây thì tổ nói lại cho quả ăn. Tổ đặt tiêu quả rất đông, con nào con ấy một lần chứng theo. Khi ăn tổ gọi một lời, xếp hàng răng rách tinh thơ lời ngài. Tổ đem ghi chép một lời, chia ra từng tổ không sai tí nào. Tức là những con quà nó đó, thì tổ cũng chia nó ra thành nghĩa là từng nhóm từng nhóm. Mà nó cũng không có gọi là xanh dần, không những chia từng nhóm, tổ còn đặt tên nữa, đặt tên mỗi con. Tức là mỗi con có tên gì, có tên gì đó. Và theo từng nhóm, và khi mà cho ăn á, thì chưa ra là nó ra đúng thứ tự, chứ không có sai, cũng có trật tự, không có tăng dần. Thì quý vị thấy con vật mà nó cũng cần có biết, có tâm linh, có biết trật tự như vậy đó, mà mình là người mà thiếu vậy đó thì thấy hổ thẹn không? Con vật mà còn biết vậy đó, mà mình người nào mà thiếu mà không được như vậy thì thấy sao thằng à? Tức là con vật á, là con quạ á, là ngày cho con mở con cái tên, rồi sách nó vào từng tổ đó. Tức là một con nhóm ra thì tổ gì, tổ gì. Rồi nhóm là khi con thì tổ nào ăn trước, tổ nào ăn sau, cho đâu đó thứ tự đàng hoàng. Mà như vậy mà nó không có tâm dần, mà cho nên mình thấy là con vật mà nó cũng có tâm linh, có tâm linh như vậy, cho nên là mình không có, coi như là mình là không có phải nghĩa là khinh thường những con vật. Mà cho nên ở trước mình học lấy cái chỗ ăn năm trăm con dơi, mà nghe tụng kinh, sau nó cũng phát cái tâm làm người và tu hành đạt đạo và chứng đạo là hán nữa. Còn ở trong đường cho tăng trưởng nó có chỗ là cái thời trời thiên duyên, lúc đó thì có pháp sư tên là Tăng An giảng kinh Niết Bàn ở cái núi gọi là núi Vương Ích. Thì khi mới bắt đầu vào đời kinh thì có thân chim chỉ, thân chim chỉ nói nghe đến ở bên tà nó nghe giảng kinh, và lúc mà khi mà chúng ta ăn cơm á thì nó lại đi ra ngoài nó tìm thức ăn. Đến khi tới tăng lên giảng thì nó lại bay đến đứng dài nó nghe. Như vậy thì nghe giảng thì nghe hết đến cái quyển thứ ba, tức là nghe tới cái quyển thứ ba thì sao bỗng cơ thấy nó mất liền, nó không có bay đến nữa, cứ vắng bóng nó liền. Thì tăng đại chúng mới lấy làm lạ, không biết lý do. Thì ngày pháp sư tăng ăn đó, ngày mới bảo là con chim chỉ đó nó đã thoát thân làm người rồi, tức là biết nó đã đầu thai lên làm người rồi. Thì sau đó ngày tăng ăn mà giảng xong rồi mà mới đưa đệ đệ đến cái nơi Việt Châu để tu hạnh đầu đà. Thì đến đó thì bỗng ngài nói với công chúng, ngài nói là con chim chỉ mới năm kia đó bây giờ nó đang sinh ở chỗ này rồi, ngài biết rồi nữa. Cho nên là ngài mới dẫn chúng đi vào trong một cái ngôi nhà, rồi ngài mới gọi con mà nói sư tử, sư tử, sư tử là má gái đó. Thì ngay đó thì thấy có một cô gái ở trong nhà bước ra với dáng vẻ giống như quen, thấy ngài thì rất là mừng rỡ. Thì cha mẹ mới nói làm lạ, không biết ra sao. Khi mới hỏi là vì sao mà đặt tên cái cô gái này là Thư Chữ, Chữ là Trung Trung Chữ, còn Thư là Thư Hùng đó, Hùng là chữ cho nên là cái con đực, còn Thư là chữ con máy. Thì trong gia đình nó mới đáp là lúc mà mới sinh đứa bé này ra thì thấy tóc trên đầu của nó đó giống như là lông con chim chỉ, mà nó lại là con gái cho nên đặt là Thư Chỉ. Thì ngài Tăng An là mới mỉm cười, ngài nói thực lại cái nguyên do mà về trước của con chim chỉ mà đến nghe kinh đó cho gia đình nghe. Thì cái cô gái này sau đó nghe thì cũng coi như quyết chí đời đi tu xuất gia, tức là quyết nghĩa là đời đi xuất gia. Cha mẹ cuối cùng cũng phải cho đi. Thì cái cô gái này đi xuất gia rồi á, thì khi mà nghe giảng kinh Niết Bàn á, thì giảng ba những đời là nghe qua đó là cô hiểu hết, hiểu thông suốt hết. Nhưng mà từ đó mới bị trời nghe không hiểu. Và đi trước là có cái nhân viên nghe ba những đó, nhưng mà lúc này là cô mới 14-15 tuổi thôi, nhưng mà khi nghe giảng như hiểu rõ rồi đó thì lúc đó là cô nói là đi thuyết pháp được, tức là đi thuyết pháp được luôn nữa. Cho nên ra mình mới thấy ngay như những con vật mà nó đã có những cái tánh linh như vậy, mà nghe kinh như vậy mà cũng có cảm được những cái nhân duyên lớn như vậy. Cho nên quý vị thấy vậy thì nghe kinh đâu có nghĩa là đâu có mất mát, mà nhiều khi có người nhiều khi là học nghe được chút ít rồi có người thấy nghĩa là giống như là không muốn còn nghe, hoặc là trong thiền kinh pháp nữa, thì cái đó coi chừng là cái nhân quả không tốt. Như vậy thì ở đây qua cái đó mình cần thấy rõ thêm trong những con vật nó cũng đều có những cái tánh linh, cho đến nếu mình chắc chữ con trùng, con kiến, con mũi nó có cử động, tức là nó cũng đều có tâm linh. Tức là có cử động tức là nó có tính biết cho nên nó cử động, phải không? Như con mũi nó cũng biết, mà nó biết bay, như vậy thì nó biết nó mới cử động, mà có biết tức là nó có tính giác trong đó. Nhưng mà vì cái nghiệp nó dày quá, nó cho nhiều quá, cho nên nó mới lợi lại ra chút xíu thôi, nó lợi ra chút xíu là biết cử động thôi. Còn mình đây là con người, cho nên là cái tính giác của mình nó lại ra nhiều, lại ra chỗ nghĩa là ăn nói, rồi chỗ suy tư, nghĩa là chỗ thông minh trí tuệ, thì nó lại ra nhiều hơn. Nhưng mà rồi mình cũng chưa ngộ được, cũng chưa sáng được. Như vậy thì cái đó là cái thực là cái đáng tiếc của mình. Cho nên ở đây nhìn rõ các kỹ vậy thì mình thấy nghĩa là cái từ con người cho đến loài vật đều có cái tính giác hết, mà không có thiếu. Cho nên ở đây khi mà tổ mà chia, tức là từng nhóm, từng tổ ghi tên như vậy đó, thì những cái người mà làm nghĩa là bên mật thám á, thấy vậy mới là thắc mắc. Cho nên ở đây mật thám dạo cảnh đi vào thiên ngang tổ chức quyền cao đó là quạnh tổ tại thế làm sao các tên danh sách đi vào ở đây, tức là những cái nhóm mật thám của trong quan á, đi vào thấy này ghi tên trong này trong kia, mà tưởng đâu là ghi tên người này người kia để mà làm loạn. Cho nên là quạnh mà quạch hạch đó, tại sao ghi tên vào trong này, thì tổ rằng thực tế nói hay đoạn lũ hoài này có nghĩa có chung, tức là lũ hoài nó cũng có nghĩa có chung, vì vậy tôi chẳng phụ lòng ghi tên để dạy theo lòng từ bi. Mà nói như vậy cho nên ghi tên nó để dạy nó người ta có lòng từ bi của nhà Phật. Thì mật thám mới tức giận bỏ đi, đem về báo cáo vua thì nghe theo, nghe lời sở tá nói điều bảo tổ lập điều phản cái nhà vua, tức như là vu cáo cho ngài giống như là phản loạn, muốn làm phản đó. Thì sai về bắt tổ ra tòa, quả lớn quả bé biết là bao nhiêu, chư lan ầm ĩ rất nhiều, nhà vua thấy thế khác điều lạ thay. Tức là khi mà bắt ngài ra tòa thì quả nó bay tới đầy trời, bay tới đầy trời, nó kêu ầm ĩ hết. Thì vua thấy vậy thì vua mới muốn lấy làm lạ, tức là có chuyện gì đây chứ không phải tầm thường. Tôi biết rằng như vậy là đây là cái chuyện quan ức. Cho nên vua nó hỏi tổ, hỏi tổ, tổ lại trình bày, nhà vua thấy thế nó tha ngay cho về. Hỏi tổ, tổ trình bày thật, thật sự đó là trước là ghi tên nó con vợ này nè, chứ nhớ tên nó ai đâu. Và thì vua biết được cái lẽ thật cho nên mà tha cho về. Tổ rằng mọi việc đều về, ai bắt tôi về nói lại tôi hay, chứ ai bắt tôi đó nói cho tôi biết. Thì khi người nói lại trình bày, tổ về dạ hết chẳng bao cho nào, tức là tổ về rồi thì dạ nó cũng bao chứ em tan hết. Thật là công đức biết bao, ơn sâu đức trọng chở sao cho bằng, vì vậy nên tổ kiến tâm tên là tổ quả nghìn năm vẫn còn. Cho nên ngài được cái tên gọi là tổ quả, tổ quả đó. Bút tích ghi rõ mọi con, ngày nay kỷ niệm chúng con trình bày, nguyện xin tổ kiến tâm này có lầm có lỗi, tổ nay có cùng chúng con xin dắt một lần tu hành tối đại báo ân cho người. Và đó là cái bài thơ coi như là trong dân gian để nói lên cái công đức của tổ. Thì bậc đại ca này chúng ta thấy người dân vùng này kính mọi đức hạnh của ngài đến độ nào. Ngày Phật ngày 20 tháng 7 khác hiệu là Quỳnh Trân, mà tự nhiên là ngài là vị tổ thuộc thứ 45 của tăng tà động, tức là thuộc trong cái hệ của chùa Hồng Phúc ở Vườn Nhai đó.